La Mã, phẩm chỗ cư trú các hữu tình. Một La Mã trong ba phương diện. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, người Uttara Kuruka, Bắc Kulu Châu, thù thắng hơn chư thiên cõi 33 và loài người ở Jambudipa, Diêm Phù Đề. Thế nào là ba? Không có ngã sở, không có chấp trước, tuổi thọ được quy định là những thù thắng. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, người Uttara Kuruka thù thắng hơn chư thiên cõi 33 và loài người ở Jambudipa. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, chư thiên cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jambudipa. Thế nào là ba? Về thiên thọ bàn, về thiên dung sắc, về thiên lạc. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, chư thiên ở cõi trời 33 thù thắng hơn loài người ở Uttara Kuruka và loài người ở Jambudipa. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện, loài người ở Jambudipa thù thắng hơn loài người ở cõi trời Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Thế nào là ba? Họ là anh hùng, có trú niệm và sống phạm hạnh ở đời này. Này các tỳ kheo, trong ba phương diện này, loài người ở cõi Jambudipa thù thắng hơn loài người ở cõi Uttara Kuruka và chư thiên ở cõi trời 33. Hai La Mã, ngựa chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng người chưa được điều phục. Ba loại ngựa được điều phục và ba hạng người được điều phục. Ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng người hiền thiện thuần lương. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa chân, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối bề cao, chu vi bề ngoài. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối. Ba loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa chưa được điều phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba hạng người chưa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây, ta nói trong nghĩa có tốc lực, nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy lại ngập ngừng, không có trả lời. Đây, ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vì ấy không có nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là người chưa có điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người chưa có điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là khổ tập. Như thật tuệ tri, đây là khổ diệt. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp, nhưng vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo như thật tuệ tri, đây là khổ. Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp, vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người chưa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Nhưng hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Các loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa được điều phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người được điều phục, có tốc lực, không có sắc đẹp, không có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không còn phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp, vị ấy không nhận được các đồ tư dùng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? ở đây. Này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về tháng pháp, tháng luật, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc độ, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được hóa sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời này nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về tháng pháp, tháng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Nhưng hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người được điều phục. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương? Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có loại ngựa hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những loại này, này các tỳ kheo, là ba loại ngựa hiền thiện thuần lương. Và này các tỳ kheo, thế nào là ba loại người hiền thiện thuần lương? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần lương. Như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương? Có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy ngập ngừng, không trả lời. Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối. Như thế nào, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tòa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thượng, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối. Và như thế nào? Này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Đây ta nói trong nghĩa có cân đối. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người hiền thiện, thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Ba hạng người này, này các tỳ kheo, là ba hạng người hiền thiện, thuần lương. Ba la mã ái. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết về chính pháp lấy ái làm cội gốc. Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ giảng, và này các tỳ kheo, thế nào là chính pháp lấy ái làm cội gốc? Do chuyên ái nên cầu tìm, do chuyên cầu nên có được, do chuyên có được nên có quyết định, do duyên quyết định nên có dục tham, do duyên dục tham nên đắm trước, do duyên đắm trước nên có chấp trước, do duyên chấp trước nên có sang tham, do duyên sang tham nên có thủ hộ, chấp trường, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, rất nhiều các ác, bất thiện pháp khởi lên. Này các tỳ kheo, đây là chính pháp lấy ái làm cội gốc. Bốn la mã các loài hữu tình. Này các tỳ kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu tình. Thế nào là chín? Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng sai biệt như loài người, một số chư thiên, một số ở các đọa xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ nhất. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình thân sai biệt, tưởng đồng nhất như phạm chúng thiên khi mới tái sanh, đó là hữu tình trú xứ thứ hai. Này các tỳ kheo, có loài hữu tình thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quan Âm Thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ ba. Này các tỳ kheo, có loài hữu tình thân đồng dứt, tưởng đồng dứt như Tịnh Cư Thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ tư. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình không có tưởng, không có thọ như Vô Tưởng Thiên, đó là hữu tình trú xứ thứ năm. Này tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các đối ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ rằng hư không là vô biên, chúng được không vô biên xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng được thức vô biên xứ, đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. Này các tỳ kheo, có những loài hữu tình vượt khỏi thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có gì tất cả, chứng được vô sở hữu xứ, đó là khổ tình trú xứ thứ 8. Này các tỳ kheo, có những loại khổ tình vượt khỏi vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn. Chúng phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là khổ tình trú xứ thứ 9. Này các tỳ kheo, đây là chính chỗ cư trú của các loài khổ tình. Năm La Mã: trí tuệ. Này các tỳ kheo, khi nào tâm tỳ kheo được khéo tích tập với trí tuệ, thời thật hợp lý cho tỳ kheo ấy nói như sau: ta rõ biết sanh đã tận, phạm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và này các tỳ kheo, thế nào là tâm tỳ kheo được khéo tích tập? Ly tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Ly si là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có tham là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có sân là tâm của ta. Như vậy, tâm vị ấy được khéo tích tập với trí tuệ. Tánh không có si là tâm của ta.